Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98.4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần từng bước triển khai có hiệu quả đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ, thiết thực tổ chức các hoạt động tiến tới chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình liên hoan các câu lạc bộ nhà trọ công nhân tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 năm 2024. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên chương trình sẽ phản ánh về hoạt động này. Trong mục Câu chuyện chính sách, ông Lê Văn Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về kế hoạch triển khai tổ chức bữa cơm công đoàn trên địa bàn tỉnh năm 2024. Phần cuối chương trình, quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu phẩm hài Học cách tán gái. Sau đây là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong công nhân lao động ở các khu nhà trọ, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho đoàn viên công nhân lao động, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức liên hoan các câu lạc bộ nhà trọ công nhân tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 năm 2024. Đây cũng là sân chơi ý nghĩa để cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động trong các câu lạc bộ nhà trọ công nhân có cơ hội được giao lưu học hỏi, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa các câu lạc bộ nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên tại chương trình ý nghĩa này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được về tham dự liên hoan các câu lạc bộ nhà trọ công nhân tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 năm 2024 ngày hôm nay. Chúng tôi là các thành viên đến từ câu lạc bộ thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Chúng tôi đến liên hoan với một thông điệp: đoàn kết, giao lưu và học hỏi. Chúc liên hoan của chúng ta thành công rực rỡ.
Trong không khí hào hứng sôi nổi tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, các thành viên trong câu lạc bộ nhà trọ công nhân thôn Yên Khê, xã Song Khê đã xuất sắc hoàn thành phần thi chào hỏi của mình bằng việc giới thiệu đến mọi người những thành tích tiêu biểu của câu lạc bộ trong việc tạo sân chơi bổ ích cho người lao động sau những giờ làm việc vất vả. Chị Trịnh Thị Hương Sang, thành viên câu lạc bộ nhà trọ công nhân thôn Yên Khê cho biết:
Tôi rất là may mắn và vinh dự khi được tham gia cái phần thi chào hỏi. Qua phần thi này thì tôi muốn giới thiệu cho mọi người về câu lạc bộ công nhân nhà trọ thôn Yên Khê của chúng tôi. Qua đây thì tôi muốn khẳng định với mọi người một điều, đó chính là câu lạc bộ này thì tạo được sân chơi bổ ích cho công nhân và người lao động, giúp cho mọi người gặp mặt rồi chia sẻ các kỹ năng trong cuộc sống hay cải thiện điều kiện sống của công nhân, nâng cao văn hóa, tinh thần rồi thể thao cho công nhân ở khu nhà trọ.
Tham gia liên hoan năm nay có 6 đội chơi đến từ các câu lạc bộ nhà trọ công nhân thôn Song Khê 2, thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, câu lạc bộ nhà trọ công nhân xã Nội Hoàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và câu lạc bộ nhà trọ công nhân phường Quang Châu, phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên. Tại đây, các đội thi đã trải qua 3 phần thi là chào hỏi, ném bóng vào rổ và phần thi tài năng. Là một trong những phần thi được nhiều người lao động yêu thích nhất, tại phần thi tài năng với sự chuẩn bị công phu, các đội thi đã đem đến liên hoan nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tôn vinh giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn. Trước đó, chương trình liên hoan các câu lạc bộ nhà trọ công nhân cấp huyện cũng đã được tổ chức tại huyện Yên Dũng và thị xã Việt Yên, nơi có nhiều công nhân, người lao động tìm đến thuê trọ. Với nhiều người lao động, đây là phút giây để họ được thư giãn bởi họ được hòa mình vào lời ca tiếng hát, được giao lưu gặp gỡ, được thể hiện những kiến thức mà mình có được về pháp luật lao động, luật công đoàn, được chia sẻ kinh nghiệm sống. Anh Vũ Duy Khiến, công nhân công ty cổ phần May Hà Bắc, thành viên câu lạc bộ nhà trọ phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên chia sẻ:
Để chuẩn bị cho phần thi này là đội Hồng Thái đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Tổng thời gian là đội Hồng Thái tập luyện là đã tính vào đến nay là tầm khoảng độ 2 tháng. Là vì tất cả đều là công nhân ấy, thì ban ngày người ta đi làm toàn là tranh thủ tầm khoảng từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm. hôm nào cũng phải dành ra khoảng độ 2 tiếng để tập luyện. Thực ra là tôi thấy là có những cái cuộc thi như này ấy, là làm cho những người công nhân ấy, người ta có một cái sân chơi rất là bổ ích, người ta phát triển được cái khả năng của mình. Ngoài những cái thời gian là cái buổi ban ngày đi lao động rất là vất vả thì tối về người ta có một cái sân chơi vừa bổ ích về văn hóa, văn minh, và những cái đồng nghiệp ấy, người ta được giao thoa với nhau về tình cảm, có thể chia sẻ nhau về công việc và những cuộc sống hàng ngày, và làm cho cái tinh thần người ta phấn chấn hơn để người ta đi lao động có hiệu quả hơn.
Không chỉ là món ăn tinh thần giúp những người lao động đang ngày ngày phải đi thuê trọ quên bớt khó khăn, mệt nhọc trong công việc, chương trình liên hoan câu lạc bộ nhà trọ công nhân cũng là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật đến công nhân lao động. Bởi xen giữa các phần thi, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức các chương trình giao lưu, trả lời câu hỏi có thưởng. Trong đó, nội dung chủ yếu là tìm hiểu kiến thức về luật công đoàn, bộ luật lao động và luật bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết.
Để triển khai tốt cái đề án nhà trọ thì năm nay là năm thứ hai chúng tôi tổ chức cái liên hoan câu bộ nhà trọ để nhằm khuyến khích động viên các cái thành viên câu bộ nhà trọ tham gia. Ngoài cái việc chăm lo về vật chất thì chúng tôi cũng triển khai trong những cái hoạt động để chăm lo về cái đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động sau những cái giờ làm việc vất vả, tạo cái sự gắn kết giữa các cái công nhân với nhau, các cái câu bộ nhà trọ với nhau trong quá trình triển khai các cái nhiệm vụ của mình ở đơn vị địa phương.
Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, liên hoan là hoạt động cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả đề án số 19 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 và đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn, văn minh giai đoạn 2022-2025. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và huyện Yên Dũng là những cái địa bàn có các khu cụm công nghiệp chiếm cái số lượng các cái nhà trọ công nhân khá lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thì qua theo dõi thì hiện nay là trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã thì có 107 các cái câu bộ nhà trọ. Năm nay là cái năm thứ hai Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai cái liên hoan các cái câu bộ nhà trọ công nhân. Hưởng ứng cái chương trình này thì các cái huyện, thành phố, các cái câu bộ nhà trọ đã tích cực triển khai và các câu bộ nhà trọ đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Các câu bộ nhà trọ đã duy trì thường xuyên các cái hoạt động đối với công nhân lao động, từ cái công tác tuyên truyền vận động vệ sinh môi trường cũng như là tuyên truyền đến công tác an toàn giao thông, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy.
Những năm qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Bắc Giang dịch chuyển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Các khu công nghiệp ngày càng phát triển đã thu hút hàng trăm nghìn công nhân đến làm việc. Toàn tỉnh hiện có hơn 5,4 nghìn nhà trọ với hơn 56,3 nghìn công nhân từ khắp nơi đến thuê trọ. Và để giữ chân người lao động thì việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để họ yên tâm lao động là vô cùng quan trọng. Vì vậy, thông qua các phần thi sôi động gắn với thực tế cuộc sống của người lao động, liên hoan các câu lạc bộ nhà trọ công nhân tỉnh Bắc Giang đã một lần nữa khẳng định đây là sân chơi bổ ích ý nghĩa, từ đó khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 17 KHTLD ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành hướng dẫn triển khai tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024. Đây là hoạt động mới, lần đầu tiên được triển khai nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa người lao động, chủ sử dụng lao động. Vậy nội dung bữa cơm công đoàn cần đạt được yêu cầu gì? Phạm vi đối tượng được hưởng chính sách bữa cơm công đoàn là ai? Và thời gian thực hiện như thế nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh xung quanh nội dung này. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin kính chào chị phóng viên, xin kính chào các quý vị thính giả.
Thưa ông, được biết mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ban hành một cái kế hoạch thực hiện bữa cơm công đoàn. Đây là một cái hoạt động rất là mới. Vậy thì ông có thể cho biết là mục đích, ý nghĩa của hoạt động này ạ?
Vâng, thực hiện tốt công tác chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần hướng tới xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên và người lao động là một trong ba khâu đột phá quan trọng của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Để thực hiện tốt cái nội dung trên thì trong tháng công nhân năm 2024 thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện tháng công nhân, trong đó có nội dung quan trọng là triển khai bữa cơm công đoàn. Và để cụ thể hóa thì ngày 3 tháng 7 năm 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có hướng dẫn triển khai bữa cơm công đoàn nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Đây là dịp để người lao động và tổ chức công đoàn và lãnh đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp chia sẻ tâm tình, tạo nên bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu, qua đó sẽ tạo niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Để thực hiện tốt những cái nội dung nêu trên, đoàn tỉnh Bắc Giang có công văn, văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang để triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất bữa cơm công đoàn, và nó thực sự có ý nghĩa đối với đoàn viên người lao động cũng như đối với các cái chủ doanh nghiệp và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Vậy thì phạm vi đối tượng được thụ hưởng cái chương trình này cụ thể như thế nào? Thế và dự kiến thời gian cao điểm mà chúng ta tổ chức bữa cơm công đoàn sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian bao lâu thưa ông?
Vâng, về đối tượng áp dụng triển khai thực hiện bữa cơm công đoàn đó là các công đoàn cơ sở, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoặc công đoàn cơ sở thành viên tổ công đoàn bộ phận nơi có đông đoàn viên, ở những nơi tổ chức bữa ăn ca hoặc ăn trưa hàng ngày tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gọi chung là công đoàn cơ sở. Đối với công đoàn cơ sở, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, những nơi chưa tổ chức bữa ăn ca hoặc ăn trưa hàng ngày tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nếu được cơ quan đơn vị doanh nghiệp đồng ý phối hợp và thống nhất địa điểm tổ chức thì bữa cơm công đoàn được áp dụng, cũng được áp dụng theo hướng dẫn này. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở gồm công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp là công đoàn cấp 3 và liên động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn gọi là công đoàn cấp 2 và cấp 1 thì cũng là những cái đối tượng để áp dụng cái
chương trình này.
Về thời gian tổ chức bữa cơm công đoàn thì thực ra thì cái bữa cơm công đoàn cũng đã được triển khai thực hiện từ ngay từ tháng 5 là tháng công nhân năm 2024, thì cũng đã có rất nhiều các cái doanh nghiệp nhân cái tháng công nhân đã tổ chức cái bữa ăn ca cho người lao động để tri ân đối với người lao động. Theo hướng dẫn số 26 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cái bữa cơm công đoàn sẽ được triển khai cao điểm trong tháng 7 nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, và tập trung vào tuần cuối tháng từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024.
Để mà thực hiện thành công cái kế hoạch bữa cơm công đoàn này thì cái cách thức triển khai từ tỉnh đến cơ sở bây giờ đã được chỉ đạo và chuẩn bị ra sao thưa ông?
Vâng, thực hiện hướng dẫn số 26 của Tổng Liên đoàn Việt Nam ngày 3 tháng 7 năm 2024 thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở, đặc biệt là đối với công đoàn cơ sở, để xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp trao đổi thống nhất với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan đơn vị để tổ chức bữa cơm công đoàn cho đoàn viên và người lao động ở tại các cơ quan đơn vị. Và căn cứ theo cái hướng dẫn của 26 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hướng dẫn rất cụ thể về cách thức tổ chức cái bữa ăn cơm công đoàn cho người lao động. Để thực hiện tốt cái bữa cơm công đoàn ấy, thì theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Việt Nam thì cái đặc biệt là cái kinh phí để tổ chức được bữa cơm công đoàn ấy, thì công đoàn các cấp phải bố trí kinh phí. Những đơn vị mà có khó khăn về tài chính, về kinh phí công đoàn thì có báo cáo kịp thời cụ thể để được hỗ trợ kinh phí của công đoàn từ cấp trên. Và cùng với kinh phí công đoàn thì cố gắng là kinh phí công đoàn sẽ là 50%, còn lại kinh phí do doanh nghiệp rồi các cái nhà tài trợ khác, để làm sao cho giá trị một bữa ăn nó thực sự là ý nghĩa và thiết thực đối với công nhân, đoàn viên và người lao động. Để thực hiện tốt cái bữa ăn đạt được mục đích ý nghĩa thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng sẽ có cái chỉ đạo sâu sát, bám sát các cái cấp công đoàn, cấp trên cơ sở và cấp cơ sở, nhất là những cơ quan đơn vị doanh nghiệp mà có khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp mà trong thời gian qua có ảnh hưởng bởi cái đại dịch Covid hoặc là do tác động của suy thoái kinh tế làm giảm thu nhập của người lao động, giảm doanh thu của doanh nghiệp, kinh phí khó khăn, kinh phí công đoàn khó khăn thì tài chính công đoàn cấp trên sẽ có cái hỗ trợ kịp thời.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, có những chàng trai rất may mắn, dễ dàng có được tình yêu cho riêng mình. Thế nhưng cũng có không ít anh chàng vì nhút nhát hay lý do nào đó tương tự mà rất khó khăn trong việc tiếp cận, làm quen hay tỏ tình với cô gái mà họ yêu mến. Trường hợp của anh chàng Xuân Bắc trong tiểu phẩm hài Học cách tán gái là một ví dụ điển hình. Thế là Xuân Bắc tìm đến chuyên gia tình yêu Tự Long để được tư vấn. Ở đây anh chàng đã học được những gì? Mời các bạn sẽ nghe nội dung tiểu phẩm hài Học cách tán gái sẽ rõ nhé.
Alo, anh đây. Chuyển máy cho anh nói chuyện với ông ý. Khổ quá. Sao? Equalizer Hải à? Hello, how are you? I'm fine, thank you. Ok, no smoking, it's a lot. Bóp nhầm, bóp thì bóp, không bóp thì cứ bóp thêm. Ok. Hôm nay làm gì mà cười to thế?
Cười cái gì? Em thấy anh cười, em cũng cười. Duyên nhỉ? Vào nhà người ta thấy cười cũng cười góp. Đến lâu chưa?
Em mới đến ạ.
Đến lúc nào?
Đến cái lúc anh bảo là hello, it's the lot, bóp nhầm, bóp thì bóp, không bóp thì thôi.
Ôi, tính thế. Vào anh bảo, đang nói chuyện với thằng bạn Việt Kiều Úc đang ở Campuchia. Anh ấy giỏi lắm, nói một lúc 6 ngoại ngữ mà anh nói với nó mới hiểu. Dạ. Anh nói hết tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ rồi nói thêm một tiếng Việt trì, không biết nó có hiểu hay không.
Sao? Sao?
Anh siêu thật đấy.
Chuyện. Hôm nay đến anh có việc gì thế này?
Anh Long ơi, hôm nay em đến đây là nhờ anh một việc quan trọng. Nhờ anh một việc trọng đại mà chỉ có anh mới giúp được em thôi.
Thôi không phải bóp, biết rồi. Việc trọng đại của chú nhìn lên mặt anh biết ngay liên quan đến việc tình yêu tình báo.
Ui, anh Long ơi đúng rồi. Này, anh cho em hỏi nhá. Thích nhau có phải là yêu nhau không?
Ở đâu rơi xuống đây đấy? Không thích thì yêu thế quái nào được. Người ta yêu nhau là phải thích nhau. Ví dụ yêu nhau nhìn với nhau phát là người ta phải thích từ mái tóc này, thích từ đôi mắt này, thích cái mũi này, thích cái miệng này, thích cái cổ cao ba ngấn này, thích một vài thứ khác nữa. Nói tóm lại, thích là yêu.
Thích là yêu.
Ừ.
Thích là yêu. Thích là yêu. Thế thì em yêu rồi.
Đâu chưa?
Mới quen.
Đi chơi chưa?
Đi chơi rồi.
Chơi ở đâu?
Trong công viên.
Yeah, mới quen mà đã đưa vào trong công viên rồi à?
Vâng. Em vào trong công viên nhá. Có nhiều đôi trai gái, nhiều đôi thanh niên nam nữ. Họ làm gì kệ họ.
Đúng rồi.
Em ngồi im. Điên.
Đưa bạn gái vào trong công viên ngồi im. Phí củ. Ít ra thì cũng phải nói chuyện hoặc là tâm sự với cô ấy chứ.
Ôi em tâm sự nhiều lắm.
Chuyện gì?
Em kể cho cô nghe chuyện Saddam Hussein bị bắt này.
Đúng.
Chuyện ô tô lên giá này.
Ủa?
Chuyện tiền mới này. Chuyện cúm gà này. Chuyện thế thôi.
Dở người à? Đi chơi với bạn gái vào trong công viên nói toàn thời sự nóng bỏng, quay đi quay lại thì nó về rồi còn gì. Ít ra thì chú cũng phải kể cho cô ấy nghe những câu chuyện tình lãng mạn hoặc những vần thơ tình hay nhất.
Anh Long ơi, thú thực với anh là em cũng tỏ tình mấy lần nhưng không thành ạ.
Thử rồi à?
Vâng ạ. Cứ mỗi lần căng thẳng là em không làm gì được. Một hôm nhá, một hôm em thấy trời nắng đẹp lắm, em mới rủ cô ấy vào công viên.
Tốt.
Hai đứa ngồi chung một ghế đá.
Tốt rồi.
Em mới mon men cầm tay cô ấy.
Được lắm.
Cô ấy để yên cho em cầm, anh Long ạ.
Quá thuận lợi.
Em thấy tim cô ấy đập rộn ràng, mắt cô ấy lim dim.
Tới đi.
Em mới ghé môi vào, em định hôn cô ấy.
Hôn đi. Sao?
Đúng lúc em định hôn cô ấy thì...
Sao?
Đúng lúc em định hôn cô ấy thì...
Sao?
Thì em lại buồn hắt xì hơi.
Thần kinh có vấn đề. Cái lúc cao trào như vậy, đáng ra chú phải kìm nén cảm xúc. Đúng cái lúc cao trào như vậy chú lại...
Thế thì em mới phải nhờ anh.
Được rồi. Như vậy là trực tiếp không được.
Không được ạ.
Chú có thể dùng cách gián tiếp.
Cách gì hả anh? Cách gì? Cách gì?
Gọi điện thoại tỏ tình với cô ấy.
Ôi dồi ôi anh Long, em tưởng cách gì? Em ở điện thoại được, em điện thoại lâu rồi.
Sao?
Bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần chạm vào chuyện tình yêu tình báo là mồm em nó bị gò vấp. À.
Không nói được.
Không nói được hả?
Chú không phải là trường hợp duy nhất.
Rồi, có cách đây.
Dạ, cách gì ạ?
Giấy đây.
Giấy làm gì ạ?
Bút đây. Bây giờ anh sẽ đọc, chú sẽ chép, sau đó học thuộc lòng gọi điện thoại tỏ tình với cô ấy.
Anh đọc, em chép, học thuộc lòng tỏ tình qua điện thoại. Anh Long ơi, cách này liệu có hiệu quả không?
Hiệu quả chứ, anh nói cho chú biết nhá. Bằng cách này thôi mà anh đã từng đánh cho mấy chục lô cốt tơi bời.
Chú có thích cô ấy không?
Ôi không phải thích mà là em yêu cô ấy lắm.
Nhưng cô ấy có yêu lại chú không?
Em không biết được, nhưng mà cô ấy cho em cầm tay rồi.
Được. Cô ấy tên là gì?
Tên người yêu em xấu lắm.
Khổ quá, xấu hay đẹp thì cũng là một cái tên.
Nhưng mà tên xấu lắm.
Khổ quá, vấn đề là tên là gì?
Tên người yêu em là... Người yêu em tên là Tạ Thị Lạng.
Tên người yêu có vẻ nặng nhỉ? Anh thấy Tạ với Lạng nó không có gì liên quan đến nhau cả.
Có liên quan đấy. Tạ với Lạng là cùng một đơn vị đo lường.
À, cân Lạng, cân Lạng
vâng,
đấy
vâng,
hả?
Vâng, vâng, vâng.
Ừ, được rồi, bây giờ chuẩn bị viết.
Em viết ạ.
Viết nhá. Lạng ơi,
Lạng ơi,
Lạng ơi.
Ô, em Lạng rồi.
Thêm Lạng nữa.
Thế là hai Lạng à?
Ừ.
Lạng ơi,
Lạng, Lạng ơi.
Ô, thế là bốn Lạng à?
Bốn Lạng cho nó nặng.
Lạng, Lạng ơi, mở ngoặc bốn Lạng.
Ừ. Kể từ ngày anh quen Lạng đến nay.
Kể từ ngày quen Lạng ạ.
Ừ.
Đến nay
anh thấy nhớ Lạng vô cùng.
Anh thấy nhớ Lạng vô cùng.
Lạng ơi,
Lạng ơi,
Lạng ơi,
Lạng ơi,
Lạng, Lạng ơi.
Ô,
nghe cứ như là vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Ừ. Yêu được con này người ta thì phải đưa con này người ta lên cao một chút.
Yeah.
Lạng ơi, vạn tuế, vạn vạn.
Hôm nay
ạ,
anh muốn nói với Lạng một điều cực kỳ quan trọng.
Một điều cực kỳ quan trọng ạ.
Rằng,
rằng
anh yêu Lạng.
Bằng,
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 bằng
1.000 vạn Lạng.
Trời ơi, anh dùng từ như búa bổ.
Chuyện anh yêu Lạng bằng 1.000 vạn Lạng. 1.000 vạn Lạng. 1.000 vạn Lạng tức là bằng đúng 1 tấn. Anh dỗ toán lắm.
Thôi bây giờ nhẩm đi.
Em nhẩm nhá.
Rồi nhẩm đi.
Đúng như thế này.
Rồi. Lạng ơi, Lạng ơi, Lạng, Lạng ơi, mở ngoặc bốn Lạng.
Trời ơi, đó là quy định của anh với em thôi. Còn lúc tỏ tình tuyệt đối cái chỗ trong ngoặc và mở ngoặc phải bỏ.
Thế à?
Nhớ Lạng của chú hơn bốn Lạng thì sao?
Ơ, nhớ Lạng của em hoành tráng 8 Lạng thì sao?
Đọc đốt.
Kể từ ngày anh quen Lạng đến nay, anh thấy nhớ Lạng vô cùng. Lạng ơi, vạn tuế, vạn vạn.
Ơi,
thôi thôi em nhớ rồi, em nhớ
bỏ
rồi.
Ngay đi
đây rồi, đây rồi.
Chết người.
Vâng ạ.
hôm nay anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng, rằng anh yêu lạng bằng 1.000 vạn lạng. Câu đấy là câu chốt hạ.
Vâng ạ, nhớ chưa?
Vâng.
Rồi,
đến nhà lạng, chú phải làm theo đúng những gì anh dặn, và phải làm theo từng bước như thế, chắc chắn thành công 100%.
Làm đúng những điều anh dặn.
Việc đầu tiên, nhìn thấy lạng, chú phải nói với lạng thế này này: lạng ơi, đừng giận anh nhé. Lỗi mồm. Lạng ơi, đừng giận anh nhé. Lỗi mồm. Nếu mà lạng yêu chú, chắc chắn là lạng sẽ phân vân.
Thế ạ?
Trong lúc mà lạng vẫn còn đang phân vân như thế,
vâng ạ,
chú bước 2 bước về phía lạng.
Bước 2 bước. Anh Long ơi, bước chân nào trước ạ?
Chân nào cũng được.
Em theo anh cho nó chắc ạ.
Mắt nhìn thẳng vào mặt lạng mà rằng:
vâng,
anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng.
Anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng.
Nếu mà lạng yêu chú thì lạng lại phân vân.
Ấy,
trong lúc mà lạng vẫn còn đang phân vân chưa biết xử trí ra làm sao thì chú chỉ việc từ từ đến bên lạng.
Vâng ạ.
Nói những điều ấp ủ, nói những lời yêu thương mà chú muốn nói với lạng chắc chắn thành công.
À,
nhưng mà phải nhớ làm đúng.
Làm
đấy.
Đúng.
Lạng ơi, đừng giận anh nhé.
Lỗi mồm.
Bước 2 bước.
Hiểu không?
Anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng.
Hiểu không?
Sau đó mắt nhìn thẳng. Nói điều ấp ủ.
Nói điều.
Nhớ không? Đấy.
Mắt nhìn thẳng. Nói điều.
Anh Long ơi, mắt nhìn thẳng nói cái gì ấy nhỉ?
Nói điều ấp ủ, nói điều ấp ủ.
Nói điều ấp ủ.
Nhớ chưa?
Mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ. Mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ.
Nhìn thẳng
đúng không? Mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ. Lạng đây.
Ui giời ơi,
lạng nhà mày à?
Ui,
lạng đây.
Ui giời ơi,
anh Long ơi à?
Được đấy.
Hôm nay em đến nhà lạng, em xin lỗi lạng.
Rồi,
lạng ra rồi.
Rồi,
em đi về đây.
Ờ kìa.
Ra rồi thì phải thực hiện kế hoạch của mình chứ.
Thôi em đi về.
Ờ kìa. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ thế này nhá. Bình tĩnh, nhớ chưa? Này, lạng ơi đừng giận anh nhé, lỗi mồm.
Rồi.
Bước 2 bước mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ.
Vâng.
Lạng ơi đừng giận anh nhé, lỗi mồm. Bước 2 bước mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ.
Nói điều ấp ủ.
Bước 2 bước mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ.
Nói điều ấp ủ.
Bước 2 bước mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ.
Nhớ rồi.
Anh còn dám vác mặt đến đây nữa à?
Ừ.
À?
Không phải thế, không phải thế đâu. Không phải thế đâu.
Thế anh đến đây có việc gì không?
Anh đến đây chẳng có việc gì cả.
À?
Có việc cơ mà.
Lạng ơi, anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng.
Có gì, có việc gì quan trọng thì anh nói đi.
Anh muốn nói với em rằng...
Anh nói đi.
Anh muốn nói với em là...
Anh nói đi.
Anh muốn nói với em rằng...
Nói đi anh.
Anh muốn nói rằng...
Nói đi anh.
Chó nhà em bao nhiêu cân?
Trời ơi.
Là Mickey 16 cân. À? Nói lời ấp ủ là phải anh yêu lạc, anh thương lạc, anh
thôi nói... đi. Sao anh cứ đem tôi ra là bảo anh về đi.
À, kia kia lạc ơi, về là về thế nào? Lạc ơi, vạn tuế, vạn tuế. À,
không phải rồi.
Khổ quá cơ.
Khổ. Có chuyện gì thì anh nói đi.
Thì cứ để im bọn anh khác nói nhưng vấp rồi. Nói ồ phát lại vấp rồi.
Số
giá
ờ.
Giá
số
giá
số
số
giá
số
chân rồi.
Lạng ơi, từ ngày chúng ta quen nhau bên nồi ốc luộc, bầu trời khum khum hình dàn mướp, thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Anh đi tìm em như hoàng tử tìm ngôi sao hôm. Hôm nay anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng, rằng anh yêu lạng vô cùng. Lạng ơi, anh yêu lạng bằng 1.000 vạn lạng.
Tại sao hôm nay tự nhiên mình lại trơn mồm thế nhỉ? Các bác ơi, em tỏ tình chưa? Em tỏ tình chưa? Em tỏ tình rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Học cách tán gái với sự tham gia của hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long. Những tiếng cười thư giãn cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.